Hồi 56. Dạo đề thập điện thăm hỏi sở chuyển kiếp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 19 tháng 5 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: Luân hồi lục đạo tháng vô kỳ, hướng thiện cần tu thiếu tráng thì, nghịch nhĩ trung ngôn quân thiết ký, thần tiên sáng vãn hưởng năng truy. Dịch: Luân hồi sáu ngã khổ muôn đời, hướng thiện tu ngay thuở thiếu thời, tiếng xấu lời hay ghi nhớ mãi, ăn năn tiên thánh mới nên người. Tế Phật: Sáu ngã luân hồi như bánh xe chuyển động, không lúc nào ngừng nghỉ. Kẻ bị kẹp dưới bánh xe thành quỷ bánh xe, rất hiếm có cơ hội trốn thoát, tìm đường sống. Hy vọng trong cái chết, chúng sanh tìm ra được cái sống. Chớ nhắm gầm xe, miệng cọp mà đâm đầu vào. Còn như sợ hay không sợ phải vào cửa địa ngục, thì tin rằng, đã là kẻ thông minh, hẳn đều hiểu rằng, nên lánh xa là hay hơn cả, để còn kịp đến trước thần tiên, sám hối lỗi lầm quá khứ, hầu kịp chuyến xe tiến về tương lai. Sửa soạn vào âm ti, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh: Thưa, con đã chuẩn bị xong. Mời ân sư lên đường. Tế Phật: Bữa nay lại tới thăm điện thứ 10, gặp gỡ chuyển luân vương. Đã tới nơi, xuống đài sen. Dương Sinh: Chuyển luân vương đã chờ sẵn phía trước để nghênh đón chúng ta. Minh Vương: Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lại tới thăm bản điện thứ 10. Lần trước vì thời giờ eo hẹp nên chưa thể giới thiệu tỉ mỉ cặn kẽ được. Bữa nay có dịp may gặp lại, tôi xin thân hành hướng dẫn hai vị đi thăm các ti. Dương Sinh: Cảm tạ Minh Vương đã tận tình chỉ giáo. Minh Vương: Điện chuyển luân tuyệt đối không vì tình riêng, người nào nhận nghiệp báo của người đó. Chuyển đông, chuyển tây, phản nam, phản bắc, đều căn cứ theo nhân duyên tạo tác của mỗi chúng sanh mà định. Bữa nay tôi xin hướng dẫn hai vị tới thăm sở chuyển kiếp. Tế Phật: Đạo và kiếp khác nhau, kẻ hướng về đạo chân thành tu tập thì đắc đạo quả, lên thiên đường, không phải tới sở chuyển kiếp. Còn như kẻ không tuân đạo đức, phản bội luân lý, tự nhiên gặp kiếp và phải chịu sự phán quyết của các ti sở chuyển kiếp. Minh Vương: Mau đi theo tôi. Phạm vi sở chuyển kiếp cực rộng, các ti có người lo liệu, các hồ sơ án lệnh. Sở chuyển kiếp của bản điện chia làm 8 ti, hai vị tới sở nghỉ ngơi. Tại đây sẽ giới thiệu tình hình các ti, hầu tiện việc thông báo cho người đời được rõ. Dương Sinh: Phía trước có biển đề, sở chuyển kiếp. Tội hồn do âm binh áp giải tới quá đông, âm binh đều phải trình hồ sơ lên các quan tiên, không rõ họ sẽ giải quyết ra sao. Minh Phương: Mời hai vị vào trong nghỉ ngơi, tôi sẽ giải thích rõ vấn đề. Dương Sinh: Các quan viên trong sở mới chợt nhìn thấy chúng tôi, đã đình mọi công tác, tất cả đều nghiêm chỉnh sẵn sàng đón tiếp chúng tôi. Tế Phật: Dương Sinh, ngồi xuống đi, Minh Vương đã hậu đãi như thế này, còn chớ có rụt rè. Minh Vương: Đây là vị trưởng sở của sở chuyển kiếp. Trưởng sở: Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Việc phụng chỉ viết sách tuy tốn hao nhiều máu và mồ hôi, nhưng công lao vô cùng sâu dày. Minh Phương: Mời hai vị dùng trà. Tôi xin giới thiệu tình hình tám ti lớn của sở chuyển kiếp để thế nhân rõ hiểu thứ tự của việc chuyển kiếp luân hồi. Đầu tiên, người chết phải qua Phúc Thần, Thành Hoàng, Âm Binh hoặc quỷ Hắc Bạch Vô Thường, dẫn nhập quỷ Môn Quan, cùng tới giao bạ sảnh, khai hồ sơ lý lịch. Dù tới để du lịch hay nhận lãnh hình phạt, cũng phải tuần tự trải qua từ điện số 1 tới điện số 9. Kẻ có tội đã hoàn tất việc thụ lãnh hình phạt thì được giao qua bản điện chuyển kiếp luân hồi. Nơi quan trọng nhất của bản điện là sở chuyển kiếp. Sở này được chia làm 8 ti. 1. Ti trang nghiêm. 2. Ti kê thiện. 3. Ti khảo quá. 4. Ti ân oán. 5. Ti thọ mệnh. 6. Ti chi phối. 7. Ti trưởng kiếp. 8. Ti thụ sinh. 1. Ti kiểm tra. Ti này lãnh nhiệm vụ sưu tra những tội hồn sau khi các điện đã xét xử và trừng phạt xong. Thủ tục này hoàn tất, tội hồn mới được lãnh giấy chứng nhận hết can án. Trước khi đầu thai, phải đến trước ti kiểm tra, khai báo, để ti này kiểm soát lại xem thủ tục ở các ngục trước đây đã thực hoàn chỉnh chưa và đúng hay sai. Nếu như sai hoặc không hoàn chỉnh, sẽ bị kêu trở lại ngay lập tức. Phải làm như vậy là để phòng ngừa sự làm việc tắc trách của các âm hồn. 2. Ti kê thiện. Ti này sưu tra những người làm việc thiện, xem họ đã hành thiện được nhiều hay ít, rồi mới quyết định cho họ hưởng phúc trạch dày hay mỏng. Lúc sống, nếu như chịu tu nhân tích đức, sẽ được đầu thai làm con trai nơi phước địa, lớn lên làm quan, nhẹ bước thanh vân. Công danh hiển đạt là phú thương ở nhà lớn, của cải nhiều vô số kể, là kẻ tay trắng, cao có gia cư, là kẻ được hưởng phúc trạch của tổ tiên trọn đời vinh hoa phú quý. Nếu đầu thai làm con gái, cũng được là vợ quý nhân đạt quan hưởng phúc ấm. Lại sinh con quý tử, lúc làm cha mẹ sẽ được hưởng phúc khi con khôn lớn. Trường hợp của những người vừa kể trên đều là do lúc sống có công lớn, tu nhân tích đức, đó là luật phúc báo do ti này thi hành, một sợi tơ, một cọng lông không thể sai chệt. Đây chính là trách vụ của ti kê thiện. 3. Ti khảo quá. Ti này chuyên khảo hạch kẻ sắp đầu thai, có hay không có tội lỗi. Nếu kẻ đầu thai muốn chuyển kiếp làm người, ắt bị khảo sát sưu tra tội ác lỗi lầm nặng hay nhẹ, nhiều hay ít. Nếu là kẻ lúc sống thiện tâm ít ỏi, lầm lỗi sơ sơ, sinh ra đời được cơm no áo ấm, được bóng râm của cha mẹ che chở, chồng vợ hòa thuận, con cái hiếu thảo. Kẻ công tội tương đương, ra đời là người bình thường, sống lâu, áo cơm đủ ăn, đủ mặc. Cha mẹ, vợ chồng, con cái sum họp, sống suốt cuộc đời vất vả, không được hưởng phúc thông dong. Kẻ không có công mà có tội, ra đời phải chịu lận đận, đói rét, nghèo hèn, vô quả, cha con anh em, chồng vợ khuyết hãm. Kẻ tội quá nặng, ra đời chịu bần cùng khốn khổ, bị tàn tật, đầu và tay chân bất toàn, bị bệnh ngớ ngẩn. Điếc mù câm làm ăn mày, như con trai lúc sống buông bỏ ngũ luân bát đức, con gái không giữ tam tòng tứ đức, tạo nghiệp ác quá nặng, ác bị phạt đầu thai làm kiếp súc sinh hoặc côn trùng sâu bọ. Đó là luật ác báo do ti khảo quá đảm trách. 4. Ti ân oán. Ti này coi việc đầu thai làm con trai hay gái, ra đời để đền ơn báo oán. Như kiếp trước, chịu ân huệ của người tình còn ràng buộc, được lệnh ra đời đền đáp họ. Kiếp trước, mắc cái nợ chửi mắng, tinh khi, tranh giành, tới chết oán khí chưa tiêu, cũng được ra đời báo đền. Do đó nói, đức báo đức, cừu báo cừu, oan báo oan. Lại có loại oan hồn phụ nữ si tình quá nặng, lúc sống cắn răng chịu nổi oán cừu mà chưa có dịp báo thù. Sau khi chết, không thích làm người, thích làm quỷ dữ, bắt hồn kẻ địch, phải chết vì tai nạn dọc đường, cùng ở chốn hang sâu hố thẳm để báo thù một cách thảm thiết. Bản ti này xét các quả, thấy có nỗi oan ức đó, nên cho phép báo oán để an ủi cái tâm của kẻ chết. Đó là chức vụ của ti ân oán. 5. Ti thọ mệnh. Ti này nắm giữ tuổi thọ của những người có tài năng danh vọng. Những người sống ở thế gian được hưởng phú quý và trường thọ. Người được hưởng phú quý nhưng đoạn thọ, kẻ đã nghèo còn tổn thọ, người nghèo mà sống lâu, ra đời để chịu chết đuối, chết đau buồn, sinh ra được ít ngày, ít tháng, ít năm, thì chết yểu. Nhiều trường hợp không giống nhau, kẻ phạm pháp mà chết, nhiều người bị kẻ khác mưu hại, tất cả đều có số mệnh. Đó là trách nhiệm của ti thọ mệnh. Nhưng còn nói về kẻ chết oan, sinh ra làm người, không biết giữ phận. Gặp họa quẫn trí tự giết mình, làm việc không cẩn thận đưa đến cái chết là do mình, không do số mệnh. 6. Ti chi phối. Ti này chi phối việc cha con chồng vợ của thế nhân. Nếu người đời sinh ra con trai có hiếu hay bất hiếu, lấy vợ là hiền phụ hay ác phụ, đều có căn do, họ gặp nhau đều do duyên tiền định. Như tên giáp lúc sống thường cho tên ất vay tiền, tới chết nếu chưa trả nổi, tuy ất không có tội, nhưng khi chuyển kiếp làm người, luật âm phủ sẽ bắt tên ất đầu thai làm con trai hiếu thảo của tên giáp để đền ơn, nên gọi là con cái trả nợ cha mẹ. Lại ví dụ, tên giáp lúc sống dùng mưu kế chiếm đoạt của cải của tên ất, dùng thế lực cướp đoạt gia tài của tên ất, khiến tên ất uất hận mà chết. Sau khi chết, tên ất tố cáo tên giáp với Minh Vương. Luật âm phủ phê chuẩn, tên ất tái đầu thai, làm con trai kiêu căng dâm dật, phá hoại gia can của tên giáp, thì đó gọi là con cái đòi nợ bố mẹ. Chồng vợ cũng vậy, kẻ lấy được vợ thảo sanh con đẻ cái thành mẹ hiền, kẻ lấy vợ ác độc dâm loạn, gặp sự tốt lành hay éo le, đều do nhân duyên thiện ác xui nên. Kiếp trước tạo nhân, kiếp sau ắt nhận quả báo, hết sức công bằng, không sai chệt mảy lông sợi tóc. Đó là trách vụ của ti chi phối. 7. Ti trưởng kiếp. Ti này lo việc vô sổ những người chuyển kiếp luân hồi, như người đại thiện được hưởng phú quý mấy đời, kẻ đại ác phải chịu cùng khổ bao đời, kẻ nghiệp nặng phải đọa làm súc vật mấy kiếp, có thể trở lại làm người hay vĩnh viễn đọa làm côn trùng sâu bọ, đều có ấn định rõ rệt. Cho nên nói, số mệnh khó tránh. Đến khi kẻ có số được hưởng phú quý, nhưng lại đột nhiên tạo ra ác nghiệp. Kẻ số chịu cùng khổ, nhưng gắn tu nhân tích đức, thiện ác cân nhắc, bù qua sớt lại. Hạn cùng khổ được thâu ngắn lại. Cho nên nói, cần năng bổ phước, hỷ năng phí thời. Chăm chỉ thì được bù đắp, vui chơi thì phí thời gian. Ngoài ra, còn có ba đài, bắt đẩu thần quân, phụng ngọc chỉ của Thượng Đế, giám sát, rồi thông báo cho Minh Vương, để Minh Vương ra lệnh cho ti này, để ti này giảm bớt hoặc gia tăng. Đó là chức vụ của ti trưởng kiếp. 8. Ti phụ sinh. Ti này coi việc đầu thai cho chúng sanh, nên chuyên cung cấp những bằng chứng hiển nhiên. Người chết sau khi bị các điện phán xét và trừng trị xong, Đến lúc chuyển kiếp luân hồi, đầu thai, thì hồ sơ lý lịch lưu giữ ở ti trên, được giao qua ti thụ sinh lo liệu tiếp. Sau khi hoàn tất xong, nếu được đầu thai, thì được cấp giấy chứng nhận, và quen coi việc đầu thai mới được phép chuyển kiếp luân hồi. Nếu là kẻ sĩ sẽ lãnh nghiên bút, là thương gia lãnh bàn toán, là nhà nông lãnh cày bừa, là thợ thuyền lãnh dụng cụ, là muôn thú chim chóc, loài nào lãnh loại lông của loài đó, rồi đầu thai. Kẻ nào làm nghề nấy, đúng lúc hợp cơ duyên. Song vì nghiệp quả không giống nhau, nên cần phải có giấy chứng nhận mới có thể đầu thai. Đó là chức vụ của ti phụ sinh. Tám ti trên là nơi chúng sinh lãnh bằng chứng chuyển kiếp đầu thai. Đã nhập luân hồi, tức kể như là số kiếp. Cho nên nói chuyển kiếp. Vì thời giờ đã trễ, sự kiện luân hồi bữa khác sẽ thảo luận kỹ càng hơn. Tế Phật. Đã tới giờ, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường, đa tạ sự giảng giải của Minh Vương. Dương Sinh. Làm phiền Minh Vương tốn công giảng giải, xin tạm cáo biệt. Tế Phật. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh, tướng đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 57. Dạo đệ thập điện, thăm quán bà Mạnh. Phật sống Tế Công, giáng ngày 26 tháng 5, năm Mậu Ngọ, 1978. Hơ. Thập điện du hoàng, công diệt viên. Thâu tài ứng tống, quản lưu truyền. Bảo thư giá trị, linh chi quý. Giáo hóa nhân tâm, quan thánh hiền. Dịch. Điện nọ thăm xong, mọi việc yên. Góp tiền in tặng, để lưu truyền. Sách hay hoa lạ, bao yêu quý. Dạy dỗ người đời, đọc thánh tiên. Tế Phật. Dạo âm ti tới điện thứ 10, từ 2 năm nay, chư sinh bảo hộ pháp lý, giúp đỡ viết sách. Người ngoài họ tưởng là bị phạt đứng lâu như vậy. Hẳn là có chuyện gì đây? Kỳ thật, đứng lâu như vậy mới là thế đứng chính đáng. Mới là động tác cơ bản của kẻ xử thế. Tu đạo phải đứng thật lâu, mà vẫn không khó chịu. Nếu đứng siêu vẹo, ngã nghiêng, làm sao thành được Đại La Kim Tiên? Mọi người đều tưởng, nằm thẳng, rẳng trên nệm, thư nhàn sảng khoái. Nếu thế, sẽ chống hợp thứ tiên lười, quỷ biến. Chẳng thể ngang nhiên đứng thẳng lưng, làm tay hạo hán, đè mây lướt gió. Dương Sinh, nghe ta nói có đúng không? Dương Sinh, thưa đúng lắm, ân sư dạy như vậy rất là chính đáng. Bởi lẽ chân đứng không vững, tức là không có lập trường. Đức đứng đã không có, nói chi tới tu đạo. Tế Phật. Kẻ đứng không vững, hẳn là nằm ngồi cũng chẳng yên. Cho nên, tu đạo, trước hết, phải lập định, rồi sau đó mới làm chủ được bản tính, mới thâu hồi nổi cái tâm rối rắm động loạn. Dương Sinh, chuẩn bị lên đài sen. Chúng ta bữa nay, tiếp tục dạo thăm điện thứ 10. Dương Sinh, thưa con đã sửa soạn xong. Xin ân sư hãy khởi hành. Tế Phật. Đã tới nơi, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh. Điện thứ 10, Minh Vương ở phía trước, xin chào ra mắt. Minh Vương. Miễn lễ. Hai vị bữa nay lại tới thăm, rất hoan nghênh. Bữa trước chị mới thăm sở chuyển kiếp, tạm giới thiệu tình hình các ti. Bữa nay hẳn là sẽ được rõ tình hình sáu ngã luân hồi. Vì thời giờ có hạn, chúng ta mau đi tới phía trước. Dương Sinh cảm tạ sự hậu đại của Minh Vương cùng sự hướng dẫn của chư vị quan tiên. Đã tới sở chuyển kiếp bữa trước, người ta quá đông đúc, gồm đủ mọi giống người thuộc các nước từ Á qua Âu. Họ đang chuẩn bị đầu thai chăng? Minh Vương: Người đời sau khi chết, phàm những kẻ phạm tội đều phải qua các ngục để xử trị, cho nên địa ngục cũng giống như quốc tế pháp định. Các loại nhân sĩ chuyển kiếp luân hồi, đầu thai, đều lo lãnh giấy chứng nhận, giống như dương gian xuất ngoại, phải lo giấy xuất cảnh vậy. Dương Sinh: Đã tới ti thụ sinh, trong này người càng đông hơn, giống cảnh chen chúc nơi bến xe đò. Tế Phật: Đây đều là những người muốn lên đài chuyển kiếp luân hồi, như cảnh dương gian lại bến đợi xe, xe vừa nổ máy, bánh không ngừng chuyển động. Chỗ hành khách mua vé thì quá nhỏ, người mua vé đi các nơi là những âm hồn chuyển kiếp đầu thai, các chốn trên thế giới lại quá đông. Minh Phương: Tế Phật nói rất đúng. Người đời sau khi chết phải qua các điện để xét xử và thụ hình xong mới được đưa đi đầu thai. Đường luân hồi quá vô tình, tuy cùng đi một chuyến xe chuyển kiếp luân hồi, nhưng mục đích của mỗi kẻ lại khác nhau. Nhân duyên của mỗi người không giống nhau. Vẫy tay xuống xe, một đời chỉ hay ho lúc sinh hoạt, trong cùng một hoàn cảnh. Dương Sinh: Tiếp trước người ta tụ tập quá đông, giống như đang uống nước trà đá lạnh để giải khát. Bữa nay trời quá nóng nực, tôi cũng khát nước quá, tới trước uống một ly cho khỏi khát có được không? Minh Phương: Không thể được, đó là quán bà Mạnh. Kẻ đầu thai đều phải húp cháo lú. Nếu như Dương Sinh húp phải, sau khi trở lại trần gian, liệu có tránh khỏi là kẻ mơ mơ hồ hồ, quên hết mọi sự, không còn nhớ gì nữa không? Dương Sinh: Lợi hại tới mức đó sao? Tế Phật: Còn chớ tưởng đùa, Minh Vương không nói giỡn đâu. Dương Sinh: Quán bên đường quả nhiên có đề ba chữ Mạnh Bà Đình, quán bà Mạnh. Xin Minh Vương giới thiệu tình hình ở đây cho tôi rõ được không? Minh Vương: Mạnh Bà Đình do bà Mạnh cai quản. Bà ta phụng mệnh Ngọc Đế, phụ trách công tác cho các âm hồn húp cháo lú trước khi đầu thai. Vì nếu không, sau khi đầu thai sẽ nhớ lại chuyện tiền kiếp, hài nhi sẽ tìm kiếm và nhận ra thân thuộc, tạo nên cảnh lớn bé vô trật tự, ngũ luân không còn phân biệt, kiếm thù báo oán, đời sẽ đại loạn. Vì vậy tạo Phật đã biến hóa một cách kỳ diệu, dùng cháo lú để cho kẻ đầu thai húp vào, quên hết mọi chuyện kiếp trước. Cháo này có đủ năm vị: chua, cay, mặn, ngọt, đắng, hỗn hợp, cho nên uống vào không còn biết đông tây nam bắc, đầu óc quay cuồng mơ mơ hồ hồ, tự rơi vào một trong sáu ngã của bánh xe chuyển kiếp. Tế Phật: Thứ cháo lú này cũng là cháo mê hồn, vì sau khi ăn vào thần hồn điên đảo, dương gian cũng có loại cháo này. Dương Sinh: Thưa, con chưa từng nghe nói. Tế Phật: Cũng như rượu vậy, con hãy nhìn kẻ uống rượu quá độ, không còn phân biệt được đông tây nam bắc, đi lầm đường lạc lối, thậm chí sai cả nhà, giống như kẻ mất linh hồn, Có như vậy mới có thể lăn vào vòng luân hồi. Kẻ không muốn đầu thai ác đạo thì đâu dám lăn tới. Kẻ say rượu dám băng mình qua biển lớn, dám đúc đầu dưới bánh xe. Nước lửa không sợ, gan mực quá lớn. Trong lúc họ mê man bất tỉnh, bị rơi vào vòng luân hồi mà chẳng hay. Một sớm rã rượu tỉnh lại thì đã xa trời. Giống hệt như đầu thai chuyển kiếp, một sớm bừng sáng tỉnh lại thấy xa cách cõi đời ở giữa khoảng trời đất khác. Dương sinh, cháu lú dịu dụng như vậy, cho nên người đời sau khi chết, ai mà chẳng uống. Minh Phương, dương sinh còn có điểm chưa rõ. Âm hồn sau khi qua các điện sửa trị, lúc tới đây thì sự đói khát đã tới mức cùng cực. Điện thứ 10 lại giáp với dương gian. Phía ngoài quán bà Mạnh nóng như thiêu như đốt. Phàm âm hồn tới đây đều muốn vào quán uống trà đá giải khát. Đó chẳng phải là tự đâm đầu vào lưới sao? Nếu ngày hè nóng nực, đi hàng vạn dặm đường, hẳn là miệng cảm thấy khát vô cùng. Tại cuối con đường có một cái quán mát mẻ, lại có trà đá lạnh uống, không phải trả tiền. Ai mà chẳng tranh nhau uống trước? Có kẻ còn cho một ly trà là quá ít, bèn rót lấy rót để chẳng ngừng. Dầu vậy, bọn giáo hoạt tới đây, tuy miệng khát, nhưng vì rõ thứ cháo này lợi hại, nên không vào quán bà Mạnh ăn uống, tức là mặt đất tự nhiên bắn ra một móc sắt, móc chặt lấy người, khiến chẳng thể dãy dụa. Rồi gái hầu của Mạnh Tà cưỡng bức, đổ vào miệng. Đó gọi là rượu dân không uống, uống rượu phạt vậy. Dương sinh, dĩ nhiên là húc cháu này có thể quên việc kiếp trước, nhưng tại sao hiện nay trẻ thơ trên thế gian ra đời lại có thể thông minh hiểu biết bồi phần? Có phải tại phẩm chất cháu này kém cỏi chăng? Minh Phương, dương sinh có điểm còn chưa rõ. Vì từ vô thủy tới nay, con người đã trải qua hàng vạn kiếp luân hồi, húc cháu lú đã quá nhiều lần, lâu rồi trở nên thói quen. Do đó mà trẻ con sinh ra ngày nay mới vô cùng khôn ngoan. Đầu quỷ, óc quỷ là bởi vì húc cháu lú nhiều lượt, dần thành thói quen, cho nên đầu óc nó khôn ngoan tinh xảo. Đó chẳng phải là điều tốt. Hãy nhìn kẻ nghiện rượu, uống mãi chẳng say, mất hết tri giác, thật quá tàn nhẫn. Cho nên thế gian, càng ngày càng nhiều kẻ bất nhân bất nghĩa, càng lắm kẻ linh hoạt tinh ranh, nên dễ bị lạc đường. Do đó, trí xảo có gì là đáng mừng đâu. Dương sinh, à thì ra là thế. Tế Phật, đã cận giờ, tình hình sáu ngã chuyển kiếp luân hồi, kỳ tới sẽ lại tìm hiểu tiếp cũng được. Dương sinh, cảm tạ Minh Phương đã chỉ rõ bến mê, khai mở nhiều lẽ thâm diệu để chỉ dẫn chúng sanh. Quả khó mà có được, khó mà có được. Xin cáo từ. Minh Phương, đã muốn về, tôi cũng chẳng thể giữ, rất mong trở lại thăm. Tế Phật, dương sinh mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương sinh, con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác